Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 10: Làm thế nào để củng cố đức tin chúng ta? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, làm thế nào chúng ta có thể củng cố đức tin nơi Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài? Sau 24 năm theo Chúa, Abraham được Chúa đổi tên thành Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Mặc dù Abraham là tổ phụ của đức tin, ông vẫn phải vật lộn với sự sợ hãi và nghi ngờ. Trong nửa sau của Sáng Thế Ký chương 15, Đức Chúa Trời bắt đầu làm mạnh mẽ đức tin của Abraham, thậm chí còn hơn thế nữa. Ngài phán, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đem các ngươi ra khỏi U-dơ, thuộc về người Canh-đê, đặng ban cho các ngươi đất này làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời không chỉ muốn yên ủi Abraham về đứa con tương lai của ông, mà Đức Chúa Trời còn muốn khẳng định quyền sở hữu xứ trong tương lai của ông. Nhiều thánh đồ vĩ đại đã tranh chiến với sự nghi ngờ. Trong Thi Thiên thứ 73, Asaph nhìn vào sự thịnh vượng của kẻ ác và nói, tôi đã giữ lòng tôi trong sạch, đã rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công. Ông đã nghi ngờ và dao động trong đức tin của mình. Một trong những sứ đồ nghi ngờ sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là Thomas. Thomas tuyên bố, nếu tôi không tận mắt thấy Ngài, thì tôi chẳng tin, và nếu tôi không đặt tay vào sườn Ngài, Thomas đã nghi ngờ. Bạn đã bao giờ nghi ngờ Đức Chúa Trời chưa? Chúng ta phải đối phó với sự nghi ngờ như thế nào? Trong Ê-phê-sô chương 6 câu 16, khi Phao-lô nói về trận chiến thuộc linh, ông nói rằng, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Nếu chúng ta không có đức tin mạnh mẽ, chúng ta dễ bị tấn công bởi những lời dối trá và sự tấn công của kẻ thù. Nhiều cơ đốc nhân sống trong sự nghi ngờ và sợ hãi. Họ nghi ngờ và sợ hãi về quá khứ, hiện tại và tương lai của họ, thay vì sống trong đức tin nơi Chúa. Không những chúng ta cần đức tin mạnh mẽ để tự bảo vệ mình trong trận chiến thuộc linh mà còn để nhìn biết Đức Chúa Trời hành động mạnh mẽ trong đời sống chúng ta và người khác. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu chúng ta có đức tin bằng hạt cải, chúng ta có thể rời núi để thấy nước Đức Chúa Trời tấn tới trong đời sống, trong hội thánh và nhiều dân tộc. Chúng ta phải có đức tin mạnh mẽ. Như vậy, chúng ta củng cố đức tin mình bằng cách nào? Trong câu kinh thánh này, Abraham tranh đấu với sự nghi ngờ và Đức Chúa Trời củng cố đức tin của ông. Chúng ta có thể học được những nguyên tắc về việc làm vững mạnh đức tin mình qua phản ứng của Đức Chúa Trời đối với một Abraham đang nghi ngờ. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi phân đoạn kinh thánh trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 7 đến câu 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-dơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abraham thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va đáp rằng, ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bồ câu con. Abraham bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi nó đi, và khi mặt trời vừa lặn, thì Abraham ngủ mê. Này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời, đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây. Vì tội lỗi của dân Amozit chưa được đẩy dẫy, khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-giam, mà phán rằng, ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Egypto cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrates, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cadmonit, Hetit, Pheresit, Zephaim, Ammonit, Canaan, Gizegasit và Jebusit. Chúng ta thấy trong câu 7 đến câu 8, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-giam rằng, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-dơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Áp-giam thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận biết về việc làm vững mạnh đức tin mình là chúng ta cần phải thành thật bày tỏ với Chúa. Áp-giam công khai chia sẻ sự tranh chiến của ông với Đức Chúa Trời. Ông nói rằng, lạy Chúa Chí Cao, làm sao tôi biết được rằng tôi sẽ sở hữu nó? Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có thể nói cho Ngài biết những nỗi sợ hãi và lo lắng của chúng ta. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7 chép, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài hay săn sóc anh em. Từ lo lắng có nghĩa đen là phân chia hoặc kéo thành từng phần. Chúng ta phải đem mọi sự đến với Đức Chúa Trời, là những điều làm chia rẽ tâm trí chúng ta và ngăn trở chúng ta hoàn toàn tin cậy Ngài. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se làm lãnh đạo của dân sự Ngài, Môi-se đã tự do nói với Chúa những lo lắng và nghi ngờ của mình. Ông nói, lạy Chúa, lưỡi tôi chậm nói. Và để đáp lại, Đức Chúa Trời đã khích lệ ông. Nếu chúng ta muốn củng cố đức tin mình, chúng ta phải thành thật bày tỏ với Đức Chúa Trời những điều làm ngăn trở chúng ta tin cậy Ngài. Lắm lúc chúng ta có những phản ứng không muốn bày tỏ với Chúa. Chúng ta muốn giữ những cuộc vật lộn cho riêng mình. Thậm chí chúng ta còn nói với lòng mình rằng, tôi không thể nói chuyện với Đức Chúa Trời bây giờ được. Tôi đang tức giận với Đức Chúa Trời. Đây không phải là cách chúng ta nên đáp ứng với Đức Chúa Trời luôn chăm sóc chúng ta. Chúng ta phải đến với Ngài và bày tỏ những tranh chiến và đau đớn của chúng ta với Ngài. Và Ngài sẽ thêm sức cho đức tin chúng ta và khích lệ tấm lòng chúng ta. Ngay sau khi Đức Chúa Trời xác nhận với Áp-giam rằng ông sẽ có con, Đức Chúa Trời nói với ông rằng ông cũng sẽ sở hữu xứ Canaan. Một lần nữa, Áp-giam chất vấn Đức Chúa Trời và nói, làm sao tôi biết được rằng tôi sẽ sở hữu xứ ấy? Cũng giống như Gê-đê-ôn cầu xin một dấu hiệu bằng lốt chiên hoặc Ê-xê-chia cầu xin Đức Chúa Trời làm phép lạ bằng mặt trời. Áp-giam cũng cầu xin sự xác nhận từ Đức Chúa Trời như vậy. Ở đây, chúng ta thấy được nguyên tắc thứ hai. Nếu chúng ta muốn củng cố đức tin của mình, trước hết chúng ta phải có đức tin. Điều này có vẻ lạ lùng vì có vẻ như Áp-giam không có đức tin vì ông nghi ngờ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mặc dù Áp-giam cầu xin sự xác nhận của Chúa, nhưng câu hỏi của ông xuất phát từ niềm tin. Áp-giam muốn tin Đức Chúa Trời và hiểu đầy đủ hơn về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Vì vậy ông cầu xin sự xác nhận. Đức tin của Áp-giam giống như người muốn Chúa cứu thế chữa lành cho con trai mình được ký thuật lại trong sách Mác. Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Người này đã tin nhưng đang vật lộn để tin Đức Chúa Trời và Áp-giam cũng vậy. Chúng ta có thể nói Áp-giam vẫn có đức tin nơi Đức Chúa Trời, chủ yếu do nơi chúng ta thấy qua sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Ngài không của trách hay kỷ luật ông. Bạn còn nhớ khi Sa-cha-di, cha của Giăng Báp-tít, hỏi thiên sứ về việc ông có con lúc tuổi già không? Vì ông không tin, Đức Chúa Trời đã đánh ông bằng việc ông bị câm, không nói được cho đến ngày lời tiên tri được ứng nghiệm. Sa-ra, vợ của Áp-giam, nghi ngờ và chất vấn Đức Chúa Trời trong lòng rằng, bây giờ tôi già rồi, há sẽ có con sao? Và bà bị Đức Chúa Trời của trách. Tuy nhiên, khi Ma-di hỏi làm thế nào bà là một trinh nữ có thể sinh con, Đức Chúa Trời chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của bà. Giống như Áp-giam, Ma-di chất vấn Đức Chúa Trời trong đức tin. Và vì vậy, Đức Chúa Trời đã nhân từ củng cố đức tin của bà. Vì Áp-giam tin, Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ đức tin của ông bằng cách ban cho ông một lời tiên tri và một giao ước. Điều này cũng đúng cho chúng ta. Vì vậy, để củng cố đức tin của chúng ta, trước hết chúng ta phải tin. Điều này có vẻ như là một nghịch lý hoặc một tình huống bất công. Nó giống như việc xin việc và được bảo rằng bạn cần kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn không thể thật sự có kinh nghiệm nếu bạn chưa từng có được việc làm. Điều đó hoạt động như thế nào? Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chỉ đảm bảo và thêm sức cho những ai đến với Ngài trong đức tin chứ không phải trong sự vô tín. Ma-thi-ơ chương 13 câu 12 chép, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Chắc chắn đây là một giáo lý khó. Tuy nhiên, đây chính xác là những gì Kinh Thánh dạy. Khi Hê-rốt chất vấn Chúa cứu thế và nài xin Ngài làm phép lạ, Chúa cứu thế vẫn im lặng và không nói gì. Hê-rốt không có đức tin và không muốn tin. Nhưng, Khi Gideon và Ezechiah cầu xin một phép lạ, Đức Chúa Trời đã trả lời. Điều này khác biệt như thế nào? Một số người đến gần Đức Chúa Trời với sự kiêu ngạo và nói với Ngài, hãy chứng tỏ bản thân. Trong khi những người khác hạ mình đến gần Đức Chúa Trời và nói, tôi tin, lạy Chúa, xin giúp đỡ sự vô tín của tôi. Bạn đang đến gần Đức Chúa Trời như thế nào? Chúa muốn giải đáp những thắc mắc của bạn, Ngài muốn loại bỏ những nghi ngờ của bạn. Nhưng bạn phải đem những nghi ngờ và tranh chiến của bạn đến với Ngài trong đức tin. Kế tiếp trong câu 9 và 10, Đức Giê-hô-va đáp rằng, ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bồ câu con. Áp-giam bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời bảo Áp-giam thu nhóm 5 con vật khác nhau để lập giao ước, và Áp-giam lập tức vâng lời, dù phải vật lộn với đức tin của mình. Ngược lại, nhiều lần khi vật lộn với đức tin của mình, sự vâng lời của chúng ta đối với Đức Chúa Trời bị nao núng. Chúng ta ngừng đi nhà thờ, ngừng đọc kinh thánh, ngừng cầu nguyện, và bỏ ra khỏi mối thông công trong đấng cứu thế. Đây không phải là cách để làm mạnh mẽ đức tin của chúng ta. Nó là con đường dẫn đến sự hủy diệt đức tin của chúng ta. Áp-giam không làm vậy, mặc dù Áp-giam đang vật lộn với sự nghi ngờ, nhưng ông lập tức vâng theo Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc thứ 3 chúng ta học được ở đây. Thường thì kinh thánh dạy rằng đức tin thật luôn sinh ra việc làm, điều này luôn đúng, và kết quả việc bước đi trong sự vâng lời luôn làm tăng thêm đức tin của chúng ta. Cũng vậy, sự bất tuân luôn làm suy yếu đức tin của chúng ta. Chúng ta xem tiếp trong câu 10 và 11, Áp-giam bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-giam đuổi nó đi. Ở đây, Áp-giam gom đủ các loài vật mà Đức Chúa Trời phán dặn với ông, bao gồm các con thú và cắt làm đôi. Ngoại trừ loài chim, ông làm một đường đi giữa chúng. Vào thời đó, những hợp đồng bằng văn bản không phổ biến như ngày nay. Thay vào đó, người ta lập giao ước bằng cách giết thú vật và đi ngang xác chúng. Khi làm điều này, Áp-giam mong đợi rằng cả Đức Chúa Trời và ông bằng cách nào đó sẽ lập giao ước này. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Đức Chúa Trời, các loài chim ăn mồi bay xuống và bắt đầu tấn công xác thú vật. Chúng tìm cách ăn xác chết và bay đi cùng với một ít thịt. Để đáp lại, Áp-giam đuổi chúng đi. Chắc chắn, điều này sẽ gây bối rối cho Áp-giam. Có lẽ ông bị cám dỗ để nghĩ rằng, nếu tôi đang vâng lời, tại sao Ngài lại cho phép những con chim cố gắng ăn cắp thịt? Thật ra, Ngài đang ở đâu? Tuy nhiên, tranh chiến và thử thách là một trong những cách mà Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ đức tin của ông. Và điều này cũng đúng với chúng ta. Rô-ma chương 5 câu 3 đến câu 4 chép. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Sự trông cậy là gì? Trông cậy thật sự chỉ là một tên gọi khác của đức tin. Trông cậy là đức tin nơi Chúa và những lời hứa của Ngài. Sau sự hoạn nạn, sẽ được sinh ra bông trái của sự nhịn nhục trong tính cách, sự kiên trì. Nó dẫn chúng ta đến sự trông cậy trong đức tin, thông qua sự chịu khổ. Chúng ta bắt đầu tin và trông cậy nơi Đức Chúa Trời và lời Ngài nhiều hơn. Đó là một tiến trình cần thiết để làm mạnh mẽ đức tin của chúng ta. Những con chim này là một phần của sự thử thách trăm bề mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, như là một phần trong việc củng cố đức tin của Áp-giam. Như chúng ta thấy trong lời tiên tri sau đây, sự thử thách cũng sẽ được dùng để củng cố đức tin của dòng dõi Áp-giam. Nhiều nhà bình luận xem sự tấn công của những con chim này là một hình ảnh trực quan về lời tiên tri mà Đức Chúa Trời sắp sửa nói. Họ nói, sự tấn công của những con chim ăn xác chết và việc Áp-giam đuổi chúng đi là hình bóng cho những cuộc tấn công sẽ đến trên dòng dõi của Áp-giam từ các nước và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Con cháu của Áp-giam sẽ làm nô lệ ở Ai Cập trong 400 năm và sau đó Đức Chúa Trời sẽ đưa họ trở về xứ. Sẽ có những cuộc tấn công và những lời đe dọa đối với lời hứa của Đức Chúa Trời. Sẽ có cuộc chiến đấu để giúp củng cố và thanh tẩy đức tin của dân Israel. Chúng ta không thấy điều này thường xuyên suốt kinh thánh sao? Joseph mơ thấy cha mẹ ông quỳ xuống trước mặt ông, nhưng không lâu sau đó ông bị ném vào cảnh nô lệ và vào tù. Hầu hết các học giả tin rằng Joseph đã ở Ai Cập, làm nô lệ và tù nhân. Trong khoảng 15 năm, sự đau khổ củng cố đức tin của ông về lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong thời gian làm nô lệ và ở tù, đó là một thời gian thật dài và có lẽ ông bị cám dỗ nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông kiên trì trông cậy vào Đức Chúa Trời và lời hứa đó. Môi-se cũng vậy. Kinh Thánh trong Công Vụ các sứ đồ chương 7 cho chúng ta biết rằng, khi Môi-se giết người Ê-díp-tô, Ông nghĩ dân Israel sẽ biết rằng ông được kêu gọi làm người giải cứu họ. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông chạy thoát thân và trở thành người chăn chiên trong đồng vắng 40 năm trước khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông giải cứu Israel. Sự đau khổ và thử thách đến để làm mạnh mẽ đức tin của ông. Thật ra, khi Môi-se dẫn Israel ra khỏi Ai Cập, họ vẫn cần phải bền đỗ trong đức tin để qua đồng vắng mà vào đất hứa. Sự thử thách luôn đến để làm mạnh mẽ đức tin của một người. Đức Chúa Trời cho phép Joseph chịu khổ để làm mạnh mẽ đức tin của ông cho sự kêu gọi của ông. Điều này cũng tương tự với Môi-se, Israel và thậm chí với Abraham. Chúng ta hãy hiểu điều này. Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân có đức tin dao động, vậy chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mạnh mẽ đức tin ấy qua sự thử thách và đau khổ. Ở đây, Abraham đánh đuổi những con chim đang tìm cách đe dọa công việc của Đức Chúa Trời. Rồi trong khải tượng, Abraham biết rằng sự ứng nghiệm của lời hứa sẽ không xảy ra mà không có sự chịu khổ. Dân Israel sẽ trải qua sự chịu khổ trước khi kinh nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời. Sự đau khổ trong đức tin luôn đi trước sự vinh hiển, và đó luôn là con đường dẫn đến đức tin mạnh mẽ hơn. Vì vậy, chúng ta phải trung tín trong đức tin, phải kiên trì đấu tranh vì đức tin chúng ta nơi Chúa cứu thế. Đó là nguyên tắc thứ tư để giúp chúng ta củng cố đức tin mình. Những người không kiên trì, phàn nàn, bỏ cuộc hoặc chạy trốn Đức Chúa Trời trong thử thách chỉ làm đức tin họ yếu đi. Bạn đã phản ứng ra sao trước những thử thách, kể cả những thử thách nhỏ nhặt trong gia đình? Liệu những điều này đã ảnh hưởng đến đức tin của bạn không? Hay bạn đang đối mặt với những khó khăn rất lớn trong cuộc sống gia đình và cuộc sống cá nhân? Bạn có nhìn thấy những khó khăn này như một cách để củng cố đức tin của mình không? Bạn có kiên nhẫn hay bạn đã từ bỏ? Bạn đang tin cậy hay bạn đang nghi ngờ? Bạn đang dâng lên lời ngợi khen Chúa hay chỉ bi quan và phàn nàn? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài có một mục đích khi đặt chúng ta vào thử thách. Mọi sự diễn ra trong cuộc sống chúng ta, dưới sự cho phép của Ngài, đều nhằm củng cố đức tin của chúng ta. Hãy tin cậy nơi Ngài. Một nguyên tắc nữa mà chúng ta học được ở đây để củng cố đức tin chúng ta phải chờ đợi thời điểm của Ngài. Khi mặt trời lặn, Áp-giam ngủ mê mệt, và sự tối tăm kinh khiếp bao trùm lấy người, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người. Chúng ta nhận thấy rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-giam chuẩn bị cho một giao ước, ông không chỉ vật lộn với loài chim, mà còn phải chờ cho đến khi đêm xuống. Chúng ta có thể hình dung vào thời điểm đó, có lẽ ông đã mệt mỏi vật lộn với bầy chim cả ngày. Rồi chờ đợi quá lâu đến khi mặt trời lặn, đến nỗi ông ngủ thiếp đi, Đức Chúa Trời đã không lập tức ban cho Áp-giam một khải tượng khi ông hoàn tất những sự chuẩn bị như lời Ngài dặn. Đức Chúa Trời cho phép Áp-giam không chỉ vật lộn mà còn phải chờ đợi. Sau đó trong khải tượng, ông khám phá ra rằng ông sẽ không thừa hưởng đất đai trong đời mình và con cháu ông sẽ thừa hưởng nó sau 400 năm làm nô lệ. Thời điểm của Đức Chúa Trời không phải là thời điểm của chúng ta. Và nếu chúng ta không hiểu điều đó, đức tin của chúng ta sẽ dao động. Sách Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 8 nói điều này trong bối cảnh chúng ta đang chờ đợi lời hứa về sự tái lâm của Chúa cứu thế. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày, chúng ta thường tưởng rằng Đức Chúa Trời ở trong lịch trình thời gian của chúng ta, nhưng Ngài không ở trong lịch trình đó. Đức Chúa Trời của chúng ta là đời đời và toàn năng, và vì vậy, thời gian của Ngài khác biệt với chúng ta. Ngài định cho đến khi Áp-giam được 100 tuổi trước khi Ngài ban cho ông một con trai. 15 năm sau lời hứa này và 25 năm sau lời hứa ban đầu. Áp-giam chờ đợi và chờ đợi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời củng cố đức tin của ông qua sự chờ đợi này. Điều này cũng đúng với chúng ta. Đức Chúa Trời thường làm mạnh mẽ đức tin của chúng ta bằng thời điểm của Ngài, bằng cách trì hoãn một lời hứa hay một khao khát trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta buộc phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời chớ không phải nơi bản thân mình. Đức Chúa Trời thường để cho sự trì hoãn kéo dài đủ lâu để chúng ta biết rằng khao khát hay lời hứa chỉ có thể được thực hiện bởi Ngài. Trong khi chờ đợi một đứa con, Áp-giam đã chờ đợi cho đến khi thân thể ông già đi. Đứa con của lời hứa chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời chớ không phải từ khả năng hay sự khôn ngoan của Áp-giam. Đức Chúa Trời đã khiến Áp-giam, Joseph và Môi-se phải chờ đợi. Ngài khiến dân Israel và David phải chờ đợi. Trong khải tượng, Đức Chúa Trời bảo Áp-giam rằng ông phải tiếp tục chờ đợi. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 13 nói điều này về Áp-giam và những người có đức tin khác. Tất cả những người này vẫn còn sống bởi đức tin khi họ qua đời. Họ không nhận lãnh những điều đã hứa. Họ chỉ nhìn thấy chúng và chào đón chúng từ xa. Và họ thừa nhận rằng họ là những khách lạ trên đất. Chờ đợi là con đường dẫn đến đức tin mạnh mẽ. Sách Thi Thiên chương 46 câu 10 nói rằng, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, để thấy Đức Chúa Trời hành động. Chúng ta phải thường xuyên chờ đợi, và trong sự chờ đợi này, Đức Chúa Trời hành động trên đức tin của chúng ta. Ngài làm cho xác thịt chúng ta yếu đi, củng cố đức tin chúng ta, và xây dựng sự trông đợi đầy hy vọng. Như đã đề cập, Đức Chúa Trời đã nói tiên tri với Abraham về 400 năm làm nô lệ của Israel ở Ai Cập trước khi họ trở về Canaan. Và điều này cũng là nguyên tắc tiếp theo của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời được ban cho để làm mạnh mẽ đức tin của Abraham, để nó sẽ không dao động trong khi chờ đợi trong xứ. Đối với chúng ta cũng vậy. Kinh Thánh chính là lời Đức Chúa Trời. Ngài ban lời Ngài cho chúng ta bằng cách này ngày nay. Kinh Thánh nói rằng, vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Khi Abraham lắng nghe lời Đức Chúa Trời, nó sẽ lập tức củng cố đức tin của ông, và nó không khác gì đối với chúng ta. Một trong những lý do mà nhiều người trong chúng ta có quá ít đức tin là vì nó không được xây dựng trên lời Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Sách Rô-ma chương 15 câu 4 chép: vì mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Chính bởi lời Đức Chúa Trời mà Ngài làm cho lớn lên và gây dựng đức tin của chúng ta. Sách Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2 chép: hãy ham thích sữa thiêng liêng như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được dỗi linh hồn. Nghĩa đen là hầu cho anh em nhờ đó lớn lên. Từ tăng trưởng mang tính thụ động, càng đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta càng tăng trưởng. Chúng ta phải cắm rễ sâu trong lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn trung tín đứng vững trong thử thách và chờ đợi, chúng ta phải thường xuyên đọc, nghiên cứu, ghi nhớ và vâng lời Chúa. Bạn có thường xuyên ngâm mình trong lời Đức Chúa Trời không? Vì điều đó sẽ củng cố đức tin bạn và giúp bạn nắm giữ những lời hứa của Đức Chúa Trời. Để củng cố đức tin của chúng ta phải tiếp tục kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-giam. Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-giam qua một cái bình bằng lửa đang bốc khói và một ngọn lửa đang cháy. Đó là những sự hiện ra tạm thời của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài. Trụ lửa bốc khói nhắc chúng ta nhớ đến trụ mây dẫn dắt dân Israel ban ngày trong đồng vắng. Ngọn đuốc cháy sáng nhắc chúng ta nhớ đến trụ lửa dẫn dắt họ ban đêm. Dường như Áp-giam vẫn còn ngủ khi điều này xảy ra. Nhưng bằng cách nào đó, ông vẫn nhận thức được. Qua điều này, Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ đức tin của Áp-giam. Chắc chắn, đó là một cảnh tượng đáng sợ. Khi điều này xảy ra, có sự tối tăm rất lớn. Tương tự như vậy, khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho dân Israel trên núi Sinai, một sự tối tăm lớn đã xuất hiện. Và cũng vậy, khi Chúa Cứu Thế chịu chết trên thập tự giá, một sự tối tăm lớn đã phủ khắp đất. Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta cũng phải tiếp tục kinh nghiệm sự hiện diện rõ ràng của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Chúa Cứu Thế phán với các môn đồ trong đại mạng lệnh rằng: hãy đi dạy dỗ muôn dân, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Kinh Thánh cũng dạy rằng, Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự trong mỗi chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19 nói: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Kinh Thánh cũng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời muốn bày tỏ chính Ngài nhiều hơn cho chúng ta, và trong những sự bày tỏ này, chắc chắn chúng ta có thể có được rằng Ngài làm mạnh mẽ đức tin chúng ta. Tiếp theo trong câu 17 chép rằng, khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-giam. Ở đây, Đức Chúa Trời lập một giao ước với Áp-giam, theo nghĩa đen nó đọc là Chúa cắt một giao ước. Trong nền văn hóa cổ xưa đó, cả hai bên đều bước qua những miếng thịt bị cắt đứt khi lập một giao ước. Nghi lễ này nói rằng, hãy để điều này xảy ra cho tôi, nếu tôi không giữ phần của tôi trong giao ước. Tuy nhiên, Áp-giam không bước qua những miếng thịt, chỉ có Đức Chúa Trời làm điều đó. Đức Chúa Trời lập một giao ước đơn phương với Áp-giam, tuyên bố rằng Ngài sẽ tự mình làm ứng nghiệm lời hứa. Những giao ước cổ xưa thiết lập tính cách của con người, người ta làm ra chúng để chứng minh họ có thể tin cậy được. Dường như khi Áp-giam lần đầu tiên bước theo Đức Chúa Trời, đó là một lời hứa có điều kiện: hãy lìa bỏ đất mình, thì ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ban đất cho ngươi, và ngươi sẽ làm một nguồn phước. Sách Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 đến câu 3. Nhưng ở đây, lời hứa trở nên vô điều kiện, ngay cả nếu Áp-giam làm Đức Chúa Trời thất vọng. Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm giao ước dựa trên đặc tính của chính Ngài. Đức Chúa Trời chủ yếu phán rằng, giao ước này sẽ xảy ra. Nó chắc chắn được thực hiện. Ngươi có thể tin cậy ta, Abraham không được kêu gọi phải tin cậy nơi chính mình, nhưng phải tin cậy nơi sự thành tín của một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Trước giả thư Hebrews đề cập đến giao ước đơn phương này và sự phản ảnh của nó về bản tính của Đức Chúa Trời trong Hebrews chương 6 nói rằng, khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng, chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Lời thề này phản ánh một số đặc điểm của Đức Chúa Trời đã khích lệ đức tin của Abraham. Nó phản ánh tính bất biến của Ngài. Đây là một từ thần học đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài đã phán điều đó. Vì vậy, Ngài sẽ làm chọn. Ngài không thay đổi, như sách Gia Cơ chương 1 câu 17 chép về Ngài. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Và trong sách Hebrews chương 6 câu 17 chúng ta đã đọc ở trên, nó cũng phản ánh sự chân thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể nói dối như trong sách Hebrews chương 6 câu 18 nói rằng, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối. Và trong sách Tít chương 1 câu 2, trông cậy sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Lời hứa này đã được thực hiện, vì Đức Chúa Trời đã thực hiện nó qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng nghi lễ và lời tiên tri này cũng bày tỏ thêm về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tuyên bố lý do Israel sẽ chưa nhận được sứ là vì tội lỗi của dân Amozit chưa trọn vẹn. Dân Amozit là một trong những chi phái chính trong xứ Canaan, và vì vậy, tên của họ được sử dụng để nói đến mọi người trong xứ. Đức Chúa Trời sẽ không ban xứ cho con cháu Abraham cho đến khi tội lỗi của dân Amozit được trọn vẹn. Trong Lê Vi Ký chương 18 từ câu 1 đến câu 24, Đức Chúa Trời bảo Israel đừng dự phần vào tội lỗi tình dục của dân Canaan vì Ngài sẽ cất họ khỏi xứ vì những lý do đó. Họ được biết đến vì tội loạn luân và đủ mọi loại tình dục bất chính. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ phán xét và cất bỏ họ. Thật ra, khi Giô-suê vào xứ để quét sạch dân Canaan, thì về căn bản, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời là cơn thịnh nộ của Ngài. Abraham đã học biết nhiều hơn về những đặc tính của Đức Chúa Trời thông qua nghi lễ và lời tiên tri này. Ông đã học biết về sự bất biến của Đức Chúa Trời, sự chân thật của Ngài, cơn thịnh nộ của Ngài và đặc biệt là sự nhân từ thương xót của Ngài. Đức Chúa Trời đã chờ đợi thời gian dài để những người này ăn năn. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm của Ngài, Đức Chúa Trời công bình sẽ đoán phạt những ai vì tất cả tội lỗi của họ. Điều này quan trọng đối với đức tin của Abraham. Đức tin của Abraham được củng cố nhờ học biết nhiều hơn về đặc tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài không nói dối. Ngài nhân từ kiên nhẫn. Ngài công bình. Ngài thánh khiết và thạnh nộ. Càng biết nhiều về đặc tính của Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ. Bạn có đang tăng trưởng trong sự hiểu biết về đặc tính của Đức Chúa Trời và những sự dạy dỗ của Ngài không? Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài hết lòng, hết trí và hết linh hồn. Hãy học biết lời của Ngài mỗi ngày, để Ngài bày tỏ chính Ngài cho bạn qua lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng lời Ngài soi dẫn bạn trên hành trình đức tin với Chúa, để mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin mình và gây dựng những người thân yêu Chúa đặt để bên cạnh chúng ta ngày càng biết Chúa sâu nhiệm hơn, sống làm vinh hiển danh Ngài. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta tiếp tục với bài 11. Làm thế nào để bảo vệ gia đình chúng ta? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.